Sáng hôm nay, sau khi chia sẻ pháp thoại về mục đích và giá trị của sự đi chùa tại tu viện Phật Đà, chúng tôi có dịp tâm sự với quý vị Phật tử lão thành. Trong buổi tâm sự đó, nhiều vấn đề đã được thảo luận. Vấn đề nổi cộm nhất là ta từ đâu đến và chết đi về đâu. Để đáp lại một phần nào đó sự chia sẻ của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi xin dành trọn tối hôm nay vế thứ hai của đề tài là chết đi về đâu. Vế đầu ta từ đâu đến liên hệ đến rất nhiều học thuyết và liên hệ đến rất nhiều biện giải, do đó chúng ta sẽ dành cho một buổi khác. Trước khi đi vào phần đề tài này thì chúng tôi xin toàn thể chúng ta cùng thử chiêm nghiệm về câu chuyện dân gian của người Ấn Độ. Chuyện kể rằng có một nhà vua rất thích đi săn bắn. Ông có một con chim ưng rất giỏi. Khi cưỡi ngựa đi vào rừng, chim ưng là con vật đậu và đứng ở trên vai của vua. Vua là thần quan của trăm họ và là người đứng trên hết tất cả mọi thần dân, nhưng lại có con chim ưng đứng trên vua. Điều đó cho thấy là nhà vua rất thương con chim ưng này. Vì sau mỗi chuyến đi săn, nhà vua có thêm niềm vui mới, có thêm những con mồi ngon để ăn nhờ sự phát hiện và chỉ điểm của con chim ưng. Cũng như thường lệ, sau khi đi săn xong, nhà vua muốn có một cái gì đó để uống và thưởng thức. Tất cả những loại dạy khác được mang theo không làm thỏa mãn, ông mới yêu cầu đoàn tùy tùng tiến tới gần một cái một núi cao cao. Nơi đó có những giọt sương còn động lại và nước cứ tỏn tỏn nhiễu từng giọt, để hứng lấy những nước với chất khoáng trong lành. Hứng được một hồi đó thì người lính mới đem lại cho ông một chung nước đó. Nâng lên chuẩn bị uống đó, con chim ưng bắt đầu tung cánh. Sự tung cánh của nó đã hất đổ cái ly nước. Nhà vua rất bực mình, rất khó chịu. Nhưng vì thương nó quá cho nên ông ta đã yêu cầu quân lính rót và hứng cái ly thứ hai. Sau vài mươi phút đó, thì ly thứ hai đã được dâng lên cho nhà vua. Và một lần nữa con chim ưng tung cánh. Nhà vua đã không còn kiềm chế được sự bình tĩnh của mình, vì mình là người có quyền lực trên hết. Tại sao con chim ưng này dám làm phật lòng của vua? Nghĩ xong như vậy, nhà vua đã dùng bàn tay của mình chụp lấy chân của con chim ưng, quẳng xuống dưới đất thật mạnh, và con chim ưng gãy cổ chết. Sau đó nhà vua cho đoàn tùy tùng kiệu nhà vua lên đến gần ngay cái nguồn, và những giọt nước này nhiễu từng giọt xuống để có thể hứng lấy một cách nhanh hơn. Thì đến lúc đó nhà vua nhìn thấy một sự kiện mà ông không thể nào tin vào mắt của mình được. Một con rắn hổ mang chết, độc của nó đang nhiễu đàn loang ở trên nước đầy hết trơn, và những giọt nước có nhỏ xuống. Những người lính này không biết hứng để cho ông uống. Lính của con chim ưng đã phát hiện ra là trong hai ly nước được dâng để cho vua uống đó có thuốc độc, độc tố của con rắn, chứ không ai bày mưu lập kế để giết ông. Nhưng mà ngôn ngữ và sự truyền thông giữa loài người loài vật có khác nhau. Nhà vua không có được tha tâm thông hiểu được biểu đạt ngôn ngữ của loài vật, cho nên đã tạo ra một cái chết rất oan uổng. Cái chết của một con chim ưng trung thành Cái chết của một Hồ Chí Minh nhìn xa thấy rộng và luôn luôn đặt cái sự an toàn tánh mạng của người chủ nhân mình lên trên hết. Nhà vua rất buồn và nghĩ rằng mình đã làm một việc rất sai, cho nên đã tổ chức lễ quốc tang cho Hồ Chí Minh. Khi người Ấn Độ trong những cuộc trò chuyện hoặc là kể chuyện cho nhau nghe về câu chuyện đó, đó thì người ta muốn dụng ý một điều là đừng nên trung thành quá mức, bởi vì trung thành quá mức hay là cái gì biết mà nói ra hết đó, lúc không có lợi cho bản thân có thể dẫn đến những tác hại, mà trường hợp của con chim ưng là một sự kiện điển hình. Túi khôn của ứng xử dân gian người Ấn Độ khuyến tấn con người là biết đừng có nói. Trong tình huống mà cảm thấy rằng là cái nói đó có thể mang lại lệ lạc cho người khác á, thì mới thể hiện ra với hình thức một phát ngôn, một truyền tin, một thông tin vân vân. Còn bằng không á, có thể giữ yên lặng. Chúng tôi xin tiếp cận câu chuyện này không dưới góc độ đó, mà dưới góc độ thứ hai liên hệ đến cái chết đi về đâu. Cô Di Minh đã chết, chết vì sự trung thành, chết vì tấm lòng thương và kính người chủ. Cái chết đó là cái chết trung kiên. Dĩ nhiên nó có thể có hai phản ứng cảm xúc diễn ra trong tình huống của cái chết này. Phản ứng thứ nhất, nếu con chim ưng là một loài có thể dễ giận, dễ hờn, dễ vui, dễ cảm, thì chắc chắn rằng cái chết đó để lại một nỗi uất hận rất lớn ở trong dòng cảm xúc của nó, mặc dù mình không có đo và cảm nhận được sự uất hận đó như thế nào, nhưng chắc chắn là phản ứng đó có thể có nếu cá tính của con chim ưng này là nhạy cảm, vui buồn lẫn lộn và dễ dàng phản ứng theo cách thức giống như con người. Trong tình thế của nỗi uất ức đó có thể tạo ra sự xe thắt về quan niệm và thái độ. Và dĩ nhiên với cái chết đó, đó đó là cái chết của một nghĩa cử trung kiên, theo tiến trình tái sanh thì nó sẽ được tái sanh có thể làm lại con vật hoặc là làm lại con người với một nghĩa khí cương trực, lấy quyền lợi của cộng đồng, của tập thể, của quốc gia làm trên. Còn quyền lệ và sự sống chết của nhân chỉ là sự phụ thuộc. Cái tính cách tâm lý của một nhân vật khi được chào đời nó có mối liên hệ mật thiết với cái tính cách tâm lý của tiền thân của nhân vật đó theo một cách thức tương đối nhất định nào. Trong phản ứng tình huống thứ hai có thể có, đó là con chim ưng này mặc dù bị chết nhưng vì nó hiểu được rằng phận mệnh của nó đó là để mang lại niềm vui cho nhà vua, mang lại những giá trị hạnh phúc cho chủ nhân của nó, cho nên cái chết vẫn làm cho nó hài lòng vì nó đã làm được cái nghĩa cử cao thượng mà những người binh sĩ khác không thể nào có được linh tính để làm được việc như nó đã làm. Sự hài lòng đó đã mang lại một giá trị nhân quả rất là có ý nghĩa cho tiến trình ra đi của nó, có nghĩa là nó không để lại trong bất kỳ dòng cảm xúc nào của nó sự hối hận về một việc tốt đã làm. Theo tâm lý học của nhà Phật á, trạng thái và dòng cảm xúc của hối hận đã tạo lên một năng lực, chức năng của năng lực này là để tiêu diệt và làm hủy hoại hết tất cả những năng lực mà tư cách đó lập trước đó. Cho nên về bản chất đạo đức á, thì sự hối hận á, là trung tính. Dựa vào nội dung và mục đích của sự hối hận á, chúng ta mới xác định rằng là tính cách tâm lý này là tích cực hay là tiêu cực. Chẳng hạn trong tình huống con chim ưng, nếu nó hối tiếc về một nghĩa cử cao thượng nó làm cho nhà vua, cho người chủ để dẫn đến cái chết oan uổng đó, thì sự hối hận này là một hành vi cảm xúc bất thiện. Bất thiện ở chỗ nó sẽ đẩy cái phản ứng của nó trong tương lai, rằng gặp bất kỳ một nghĩa cử nào, một tình huống cần có nghĩa cử cao thượng nào, thì nó sẽ là người tình nguyện đứng ra bên ngoài dòng, như là một kẻ bàng quan, không hề có một thái độ trách nhiệm dấn thân hy sinh nào cả. Vì cái nỗi đau quá khứ đó, cái nỗi đau vì nghĩa cử nó dẫn đến cái chết đó, đã tạo thành một phản ứng chấn an, một phản ứng phòng hộ, một phản ứng rất dè dặt ở trong tất cả những tình huống tương tự có thể xảy ra. Còn trong tình trạng của một nỗi niềm hối tiếc về một việc xấu đã làm, thì đó chính là một năng lực của sự quay đầu. Cho nên bản chất tâm lý học nó lệ thuộc rất nhiều vào nội dung của vấn đề được đặt ra là cái gì. Cho nên nhà Phật không bao giờ quan niệm rằng sau khi một con vật hay một con người nằm xuống, đó là dấu chấm hết, mà nó chỉ là một trong những dấu chấm tạo ra rất nhiều trong một con đường với nhiều dấu chấm nối kết nhau một cách liên tục. Trong đó con người sẽ không nhìn thấy được cái dấu chấm nào trên cái vòng tròn này là dấu chấm khởi thủy và dấu chấm nào là dấu chấm kết thúc. Con đường mở ra rộng, dài, lâu tùy thuộc theo cái bản chất tâm lý và hành vi tạo tác của chính con người và các loài động vật đã tự gây ra. Cho nên chết không phải là hết. Trong thời của Đức Phật có rất nhiều cuộc đối thoại đã diễn ra và được ghi nhận lại trong kinh Trường Bộ về quan niệm về bản chất của cái chết, hay nói cách khác là đời sống sau cái chết này là cái gì. Nhiều nhà triết học Di Phật cổ sơ Chavaka của Ấn Độ đã cho rằng là sau khi con người qua đời đó, thân thể tâm vật lý gồm có 5 yếu tố là cấu trúc vật lý, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm để tạo ra ba bề mặt của dòng cảm xúc, ý niệm hóa và nhận thức, sẽ trở về hoàn toàn với cát bụi. Các nhà duy và cổ sơ Chavaka của Ấn Độ đã quan niệm rằng ý thức chỉ là một phần của vật chất thôi. Cái học thuyết này đã được chủ nghĩa duy vật thời nay phát huy đến một cách tối đa như là một hệ thống học thuyết, chịu ảnh hưởng rất lớn trong những nước theo khối xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên là Đức Phật đã dùng rất nhiều minh chứng để cho thấy rằng quan niệm cái gì đó chết là hết, hay là sự vật không có một dòng dây tiếp tục, là một quan niệm sai lầm. Học thuyết của Ngài đã được để lại trong kinh, đặc biệt là kinh Kim Cang, qua một thành ngữ chỉ có 4 chữ thôi, bất sanh bất diệt, là một hệ thống triết lý đã cho thấy rằng là nếu như mọi sự vật hiện tượng không từ nó sinh ra, có nghĩa là không có nguyên nhân kể từ bắt đầu, nguyên nhân đầu tiên, thì dĩ nhiên cái tiến trình kéo dài của nó là không bao giờ kết thúc, mà chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác theo tính điều kiện, môi trường, hoàn cảnh và cộng nghiệp của con người, của vũ trụ, vân vân. Chúng ta thử quan sát khi chúng ta cầm một trái banh trên tay, chúng ta ném nó vào trong tường. Khi trái banh tiếp xúc vào trong mặt tường đó, dĩ nhiên nó đã rời khỏi bàn tay của chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng là trái banh này đã kết thúc, nó không còn nằm trên bàn tay của mình nữa. Cái nhìn vật lý không gian của mặt phẳng trong trường hợp này có thể đúng, nghĩa là chúng ta không thấy nó nữa, chúng ta nó kết thúc rồi. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở chiều kích của không gian đa chiều, thì trái banh đó đã di chuyển từ ngay cái điểm xuất phát của nó là bàn tay của chúng ta đến ngay từ có một cái khoảng cách, và đến đó cũng chưa hết. Sự va chạm của quả banh này vào trong bức tường dọn ngược ra, cho đó là một cái phản hồi lần thứ hai, cái đó cũng chưa hết. Dọn ngược ra rồi sẽ là gì nữa? Trái banh đó sẽ lăn ở trên mặt đất, cũng chưa hết. Sự lăn đó còn tiếp tục va chạm vào cái thành tường ở bên dưới, hay cái bàn, cái ghế, cái gối, và hoặc là nó theo một tiến trình chạy tự nhiên, đến lúc cái lực đẩy của nó không còn nữa thì nó dừng đứng lại. Cái đó cũng chưa hết, cái sự dừng đứng lại đó vẫn còn tiếp tục tạo ra một cái hệ phản ứng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các sự vật xung quanh đó. Nếu ở dưới bình đứa đó là một mặt nước, nó tạo ra sự chấn động xung quanh kéo dài theo. Bằng cách thức này, khi chúng ta phân tích về cái lực phản hồi của bất cứ một hành động nào hay là sự sống của một chủng loại nào, nó cũng diễn tiến theo một cái bất tận như vậy, và không bao giờ chúng ta phân ra được cái đích điểm cuối cùng của những lực phản hồi trong một cái cấu trúc rất là phức hợp và đa dạng. Có thể chúng ta lấy cặp mắt thông thường vật lý để nhận định đánh giá thì chúng ta thấy nó kết thúc rồi. Nhưng với con mắt của một nhà khoa học vật lý, chứ không phải là của người vật lý bình thường, thì tất cả những cái đó vẫn còn tác động và tiếp tục diễn ra trên cấu trúc tác động của nó. Cho nên chết không thể đặt. Vấn đề triết học, quan niệm về chết là hết hay là có một đời sống sau khi chết đó, là một quan niệm liên hệ đến tính đạo đức của vấn đề theo quan niệm của Đức Phật. Có rất nhiều nhà duy vật cổ xưa của Ấn Độ không chấp nhận có đời sau, mặc dù bản thân đời sống hiện tại của họ rất đạo đức. Nhưng cái mà Đức Phật nhìn thấy và muốn lưu ý họ rằng là chính quan niệm sai lầm này sẽ mở cửa tạo điều kiện dẫn khởi chất xúc tác để cho những hành vi của họ đi vào một quỹ đạo có thể bất lợi cho họ, bất lợi cho tha nhân. Bởi vì kết cục của sống và chết giống nhau thì đâu có ai muốn làm lành lánh dữ để làm gì, nỗ lực dấn thân phục vụ xã hội để làm gì. Ít nhất niềm tin rằng là có một kiếp sau làm cho chúng ta nghĩ đến cái tính cách trách nhiệm đạo đức nhân quả về hành động, về lời nói, về việc làm. Dầu cho sau đó không là gì cả thì quan niệm về cái có đó, dù là có một cách ảo tưởng, vẫn tốt cho cộng đồng, cho xã hội ở trong đời sống hiện tại mấy mươi năm có mặt của con người. Huống hồ về quy luật vật lý đó, không có vật gì là mất hẳn đó. Khái niệm bất sanh bất diệt đó là một triết học vẽ ra một tiến trình chạy trôi trải của các chúng sinh. Mỗi điểm của nó là một phần của sự sống. Sự sống và chết chập trùng trong những điểm lên và xuống của tiến trình. Nói một cái khác là chúng ta chết hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, để chúng ta tái tạo sự sống hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, về phương diện sinh học, về phương diện vật lý. Quan niệm này của nhà Phật hoàn toàn phù hợp với quan điểm của sinh học hiện đại và vật lý học hiện đại. Và cái gọi là chết vật lý là chết lâm sàng được đông đo đánh giá bằng sự ngưng hoạt động của bộ não, kết thúc nhịp động của quả tim, các giác quan hoàn toàn lãng tác, chỉ là một phần nào đó của sự đánh giá về bản chất của cái chết, và đến lúc nó không chuẩn xác hoàn toàn từ cái nhìn của nhà Phật. Những người sống và gắn liền với cái nghề giữ xác trong các nhà thương tỉnh họ cũng kể lại cho chúng ta nghe về những câu chuyện khó tin mà có thật. Một người bệnh đã tắt thở hoàn toàn, ngưng hoạt động tim và mạch, thân thể của người đó là lạnh cứng, không có người thân nhân tới lãnh xác ra. Cho nên các thi thể đó đã được đưa vào trong nhà lạnh, tạo cơ hội cho các sinh viên thí nghiệm mổ xẻ các chi phần để dẫn tới kiến thức sau này ứng dụng cho người sống. Thỉnh thoảng những người đó sống lại sau 3 ngày nằm trong nhà xác, 4 ngày, 5 ngày. Các hiện tượng đó đã làm cho các nhà khoa học hoang mang vô cùng. Lý giải bằng cách nào về cái chết lâm sàng đứng từ góc độ và tầm nhìn của y học hiện đại? Máu đã ngưng hoạt động 3 ngày, trái tim đã tắt thở, ấy thế mà người đó lại sống lại. là bởi vì đó, đời sống và cái chết của các loài chúng sanh nói chung theo quan điểm của nhà Phật đó, nó liên hệ đến một yếu tính rất quan trọng. Yếu tính đó chính là sự hiện hữu của dòng tâm thức trôi chảy bên trong, mà một cách là tương tức và hỗ trợ mật thiết vận hành theo quy luật nhân quả và dòng cảm xúc của nó. Chúng ta có thể sánh ví cái yếu tố quan trọng để nối kết sự sống, xác định sự sống, kéo dài sự sống, tái tạo sự sống đó giống như là nguồn điện nè. Trong trường hợp này chúng ta có thể sánh ví nó giống như là điện của một bóng đèn. Còn bóng đèn là thân xác của con người. Cái bóng đèn đó phát quang ra nó gồm có nhiều điều kiện. Nếu chúng ta dùng đèn tiếp thì nó có tầng phô, rồi con chuột, cái đèn, đường dây, vân vân. Một trong những cái này bị trục trặc á, có thể dẫn đến sự tắt đèn hay là sự phát quang của bóng đèn đó ngưng hoạt động. Trong tình thế sự ngưng hoạt động của bóng đèn nó diễn ra đó, nó sẽ không bao giờ được đẳng thức quá và dẫn đến sự kết luận rằng là dòng điện đó đã mất hoạt động. Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu, bóng đèn đó vẫn không cháy vì tăng phô đã hư, con chuột đã bị đứt, cái bóng nó là quả đen ở hai cái đầu, tức là chất quang, điện quang bên trong không đủ để làm cho cái đèn nó bật lên được. Nó cũng giống như tình trạng chết lâm sàng, tim ngưng, não ngưng, máu ngưng, ấy thế mà dòng cảm xúc đó, hay là ý thức tồn tại và tái sanh của một chúng sanh nào đó vẫn đang còn nằm dưới góc độ hay là dưới thái độ của một sự nuối tiếc, gắn liền với sự nỗ lực và không bao giờ muốn chấp nhận cái chết đó. Ở trong một vài tình huống cụ thể nào đó sẽ kéo dài cái chết và cuối cùng nó là tái tạo ra cái sống. Tại sao có nhiều người cũng nuối kéo cái chết, không chấp nhận cái chết, mặc dù cái chết đã diễn ra đối với mình rồi, nhưng sự sống lại không có mặt lần thứ hai như trường hợp Vương Liêu? Cái đó tâm lý học và nghiệp báo học của nhà Phật lý giải rằng không phải cái gì con người muốn con người có thể đạt được, mà nó liên hệ đến cái tính điều kiện để cho ước muốn đó trở thành một hiện thực. Nói một cách khác là nếu như chúng sanh vừa qua đề đó và được tái tạo bằng sống lần thứ hai, trong quá khứ họ đã gieo trồng rất nhiều hạt giống của cái sống, bảo hộ cái sống, cái quyền sống của con người và các loài động vật. Chẳng hạn như những nhà môi trường làm với tất cả tấm lòng tạo ra ý thức, tạo ra bảo hộ sự sống cho mọi người, mọi loài chúng sinh, thì phước lực này rất lớn. Và trong cái tình huống mà sự ra đi đột ngột đó dẫn đến sự nuối tiếc và người này muốn đéo nuối kéo cái bản sống của mình lại đó, thì nhờ cái sự nuối kéo này tạo ra một sắc chất xúc tác rất mãnh liệt. Cái xúc tác đó, thay vì nếu để cái tiến trình tái sanh diễn ra một cách bình thường đó, thì cái quả của những cái nghiệp thiện ích về đời sống đó sẽ trổ ở đời sau. Nhưng bây giờ nó trổ, bây giờ giống như là trái cây chín vú vậy đó. Thay vì để bình thường nó phải mất đến 7 ngày nó mới chín. Bây giờ vì buôn bán, vì thị trường, cho nên người ta đã dùng khí đá hoặc là những chất hóa học tương tự để làm cho độ chín nó diễn ra sớm hơn. Nhưng bản chất của độ chín đó nó tùy thuộc vào cái chất ở trong trái cây, nghĩa là nó phải có thì nó mới tạo ra cái chất chín này. Cho nên trong tình huống nếu kéo sự sống á, mà nhân vật đó hay là chủng loại nào đó đó vừa trải qua cái chết mà không có đủ những chất xúc tác và điều kiện cần thiết của phước lực về cái sống á, thì sự nuôi kéo đó sẽ dẫn đến một tình trạng rất nguy hại, đó là tồn tại với nhận thức của hồn ma bóng vía, nghĩa là phủ định cái chết của mình, không thừa nhận cái chết của mình, và tiến trình nó kéo dài hay là ngắn đó, lệ thuộc hoàn toàn vào dòng cảm xúc có chịu buông hay là nuôi kéo của hương linh đó mà thôi. Trường hợp của cái chết được tái sanh là một chuyện hy hữu đó. Nó có thể như là một trong những điểm để cho con người nhận định, đánh giá, phản hồi lại bản chất của đời sống của mình, như là một minh chứng cho thấy rằng là con người tiếp tục sống sau cái chết. Cái sống đó là gì đó thì lệ thuộc hoàn toàn vào năng lực, nghiệp báo, hành vi thiện ác của con người đã tạo. Đứng từ góc độ tâm lý học đó, thì sự núi kéo sau cái chết rất nguy hiểm. Bởi vì mấy người trong những chúng sanh núi kéo đó có được sự sống lần thứ hai, và toàn bộ những người không may mắn phải chấp nhận cái chết mặc dù họ cố tình phủ định đó, sẽ dẫn đến tình trạng đó họ trở thành ngạ quỷ. Như là Thế Tôn rất tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ, hồn ma bóng vía không chưa đủ mà phải dùng thêm tính từ là đói, ngã là đòi. Bởi vì khi ra đi họ không chấp nhận, họ phải bám víu vào những cái gì đó mà họ đẳng thức quá, như là cái cơ thể vật lý của họ. Nó có thể như là di ảnh, có thể như là hài cốt, có thể dưới hình thức của một bàn thờ trang nghiêm hoành tráng, của một cái mã rất là to, rất là đẹp, của một cái đền thờ họ tộc, hay là những cái nhà trưng bày, những viện bảo tàng mà thông qua những điều trưng bày đó, các hương linh này sẽ có cơ hội và điều kiện để bám víu vào và đẳng thức quá rằng cái đó là chính bản thân mình. Cái tôi đẳng thức quá với cái cấu trúc vật lý của thân, mặc dù cái tôi là mối tổng hòa giữa cấu trúc vật lý và bộ phận quan trọng của tâm lý, gồm có 4 yếu tố: cảm xúc, ý niệm hóa, sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt. Cho nên đẳng thức hóa trong trường hợp này sẽ kéo theo một quan niệm sai lầm dẫn đến sự nuối tiếc, và do sự nuối tiếc này các hương hồn rất khổ đau. Nhìn thấy cảnh tượng của con người ăn uống, sinh hoạt, đi đứng, nói năng, cảm xúc, thưởng thức, họ cũng sống lại một giai đoạn trong đời sống của họ trong quá khứ, nhưng mà cái đó không thể nào làm cho họ thỏa mãn được, vì đâu có cơ thể vật lý đâu mà ăn, đâu có cái miệng đâu mà uống, đâu có thân thể đâu mà mặc áo quần, đâu có gì để trang sức, các trang sức phẩm. Cho nên càng bám víu, càng nuối tiếc, thì dòng cảm xúc này đó nó tạo ra một năng lực của nỗi khổ niềm đau lớn cục cực. Cái đó là đói, đói về cảm xúc, đói về vật thực, đói về trang sức, đối với đời sống, đối với mọi phương diện, cái gì có, cái đó dẫn đến sự đói đối với các loài ngạ quỷ chưa được đi đầu thai. Do đó, để tạo ra sự thận trọng cần thiết đó, thì ngài Đường Tam Tạng Huyền Trang đã khuyên chúng ta là sau khi một con người qua đời thì người thân nên thận trọng suốt 8 tiếng đồng hồ, không nên đụng chạm vào thi thể của người quá cố. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào tìm thấy bất kỳ một dữ liệu nào ở trong kinh tạng Pali lẫn kinh tạng Đại Thừa Đức Phật nói là điều đó. Chúng ta có thể tạm gọi cái học thuyết thận trọng về tiến trình tái sanh đó, giữa chết và sống do ngài Huyền Trang đặt ra đó, là những cái có thể có ý nghĩa đối với con người. Bởi vì như vừa nói, một số người có phản ứng tiếc nuối, không chịu chấp nhận cái chết và phủ định cái chết của mình, cho nên núi kéo. Và trạng thái núi kéo đó đã làm cho dòng cảm xúc dưới hình thức là một thần thức quan sát, canh giữ, và không bao giờ muốn cho bất kỳ một người nào đụng vào cơ thể vật lý của mình, vì sự đụng chạm vào đó có thể làm cho họ có ảo giác rằng người này đang cướp, đang giết, thương tổn, hủy hoại và đánh mất đi mạng sống của mình. Cho nên phản ứng kháng cự bắt đầu trỗi dậy trong dòng cảm xúc của hương linh. Và trong những cách thế kháng cự đó, lòng sân xuất hiện. Tiến trình tái sanh đính kèm với lòng sân sẽ là một cái gì đó làm cho người đó mới sanh ra đã có bẩm tính của một người nóng tánh rồi, cao có, khó chịu, bực dọc, khó có thể bình tĩnh trước những biến cố của cuộc đời. Cho nên Tổ Quyền Tráng đã khuyên tất cả chúng ta nên thận trọng, đừng tin vào năm tháng ngày giờ, nhưng ít nhất là tạo cơ hội để cho phản ứng cảm xúc của người quá cố đó không diễn ra theo một cách thế tiêu cực, rằng thân thể đó bị cướp mất đi, cho nên sự tái sanh có thể được diễn ra một cách an toàn hơn. Chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao không phải là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà phải là 8 tiếng? Trong các quyển sách của Ngài Quyền Tráng liên hệ đến duy thức học Phật giáo đó, mà Ngài có đưa sự kiện ra như là một minh họa, cũng không hề có giải thích. Chúng ta có thể suy luận một cách tương đối nào đó là con số 8 ở trong Đạo Phật đó, tượng trưng cho con số kiết tường, an lạc. Trong khi đó con số 7 là tượng trưng con số trọn vẹn, đầy đủ. Một trong những con số của nền văn hóa Trung Hoa đó ứng với con số 8 là con số 9. Là một con người Phật giáo, cho nên Tổ Quyền Trẻ không sử dụng con số 9, là sử dụng con số 8 để cho thấy rằng là sự thận trọng trong 8 giờ đồng hồ đó để tạo ra sự an toàn và kiết tường cho người sống lẫn kẻ chết. Bởi vì sự tái sanh một cách an toàn đó đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người còn lại. Ở đây chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn về quan niệm hạnh phúc của người phương Đông và người phương Tây. Đối với người phương Tây đó, sự phục vụ cho người sống đó, là cái gì đó dẫn đến hạnh phúc. Cho nên sau khi chết rồi đó, dĩ nhiên người ta cũng làm đám linh đình, nhưng sự cúng kiến nó không trở nên quan trọng. Bởi vì người ta quan niệm là sau cái chết chỉ có hai đường để đi: thuần tín, có đời sống tín ngưỡng tôn giáo theo những gì đã được dạy trong Kinh Thánh đó, thì hương linh đó sẽ được về bên Đức Chúa, hưởng nhan Đức Chúa. Còn bằng không đó, thì phải bị tái sanh vào trong quả ngục đời đời kiếp kiếp để bị trừng phạt. Và hai tiến trình đó là một sự lựa chọn gắn liền với bản chất niềm tin, chứ không có một hình thái tái sanh nào khác. Cho nên họ không quan trọng sau cái chết. Còn đối với người châu Á đó, chăm sóc cho người đã chết tức là tạo hạnh phúc cho người sống. Vì nhiều người thân ra đi của chúng ta đó đã trải qua 80 năm, 100 năm ấy, thế mà ông nội, bà nội, ba của mình mỗi lần đến ngày giỗ vẫn nhỏ những dòng nước mắt, vẫn đi tảo mộ, vẫn cúng kiến, vẫn van vái, vẫn cầu nguyện cho hương hồn được nhẹ nhàng nơi cảnh giới ra đi. Cho nên lo cho người đã chết tức là mang lại hạnh phúc cho người đang sống trong nền văn hóa của phương Đông. Chính vì thế mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Dĩ nhiên bây giờ thì ít có ai theo cái tập tục do Ngài Quyền Tráng đã đề nghị. Người ta tuân thủ theo nguyên tắc năm tháng ngày già của nền văn hóa Khổng giáo, và nhất là kinh dịch liên hệ đến tốt và xấu của những người còn lại. Dĩ nhiên các quan niệm đó từ cái nhà Phật là sai lầm. Tại sao một quan niệm sai lầm đó lại có một cái tuổi thọ rất dài, mấy ngàn năm lịch sử, và còn tiếp tục khống chế rất nhiều người, dầu cho người đó là vô thần, không tin về cái chết hay là đời sống sau khi chết, người ta đến lúc đó gì với cái chết vẫn phải sợ hãi, vì là những người tu sĩ chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều gia đình không có niềm tin. Đến lúc đó người ta hoảng lên vì lý giải rằng nếu tẳng niệm không đúng năm tháng ngày giờ có thể dẫn đến trùng tan, ly tán, tam tai hay là cái chết của chính bản thân họ, cho nên họ sợ quá, họ phải làm theo. Nỗi sợ hãi là cơ sở dữ liệu để nuôi những quan niệm sai lầm và làm cho nó có một tuổi thọ rất dài. Cái đó nhà Phật gọi nó là vô nghịch, vô minh. Có nhiều người cho rằng là sau khi người thân qua đời đó, cần phải làm lễ tẩy tịnh trên cơ thể của người đó để cho con cháu được làm ăn khấm khá về sau. Tất cả những quan niệm này không hề đúng về phương diện nhân quả. Con cháu có làm ăn khấm khá hay không là lệ thuộc hoàn toàn vào đạo đức nhân quả của con cháu. Cha mẹ chỉ tạo ra một cộng hưởng về nghiệp thôi, nó có thể có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp phương diện này phương diện nọ nhiều hay ít, chứ không thể quyết định. Mà bản chất nhân quả của từng con người quyết định lấy đời sống hạnh phúc hay khổ đau của người đó. Trên thực tế chúng ta thấy nó có một mối liên hệ về phương diện y học, rằng là có rất nhiều người chết đó, không nằm ở trong tư thế thoải mái, vì cái đau vật lý đó làm cho họ co vấp lại để phóng thích nỗi đau ra bên ngoài như là một nhu cầu. Cho nên khi cái tết nó tế đó thì tư thế nằm của họ không được đẹp. Các âm công phải làm công tác tẩn liệm, chẳng hạn như là dùng rượu hoặc là cồn đó thoa vào cơ thể của người này để cho được giãn ra theo một cách thế, tạo ra sự an tường nhẹ nhàng cho người ra đi. Cho đó được gọi là lễ tẩy tịnh, chứ không phải làm điều đó để cho con cháu được sung túc về sau đâu. Hoặc là ai không làm điều đó thì con cháu sẽ bị nghèo khó. Rất nhiều chiến sĩ đã bỏ mạng ngoài sa trường, chẳng những không nằm trong tư thế cần nằm, đầu chân lộn ngược hết trơn, mà nhiều gia đình liệt sĩ giàu có vô cùng. Nhất là trong thời kỳ quân chủ đó, những chiến sĩ công thần đối với đất nước được hưởng rất nhiều bổng lộc của triều đình. Chúng ta lý giải thế nào về chuyện đó? Nếu tư thế nằm liên hệ đến cái hạnh phúc và khổ đau, thì tại sao những chiến sĩ chết mà chết chôn tập thể đó vẫn có thể mang lại cho gia đình đó nhiều lệ lạc lắm? Thời nào cũng vậy, người ta phải có rất nhiều chế độ ưu đãi, ưu quyền cho các nghĩa sĩ nằm xuống, bằng không ai đâu mà chiến đấu. Chỉ cần so sánh vấn đề nhỏ đó thôi thì chúng ta thấy quan niệm và phong tục tập quán năm tháng ngày giờ tết tốt xấu hên xui không có cơ sở nhân quả. Thế mà người ta vẫn tin. Do vì tin cho nên người ta đã lý giải nó dưới góc độ là thà dư thừa còn hơn là thiếu. Dư không sao, thiếu ăn hận suốt đời. Do vì an ủi cho nên phong tục tập quán sẽ làm tiếp tục có điều kiện, có cơ sở để sống. Năm 2004 chúng tôi có dịp mà thuyết pháp tại California. Sau một buổi pháp thoại thì một vị sư bà vừa mua được một nghĩa trang mời chúng tôi với vài mươi Phật tử tới tham quan và làm lễ. Sau khi tụng một thời kinh cầu siêu trên một vùng đất xung quanh đó là nghĩa trang, để chuẩn bị làm nghĩa trang đầu tiên của Phật giáo tại Hoa Kỳ, rất nhiều người Phật tử lại đăng ký với sư bà. Một trong những người đó mới nói như thế này: thưa sư bà, cho con cái chỗ kế cạnh bên tượng của Đức Địa Tạng, bao nhiêu tiền con cũng sẵn sàng con đăng ký hết. Chúng tôi mới hỏi lý do tại sao cô phát tâm muốn nằm kế cạnh tượng của Đức Địa Tạng. Cô mới trả lời là ở dưới nước nó rất lạnh, xương đó là trùng nó sẽ cắn mình, nhiều loại bò sát nó sẽ ăn thịt mình, nhưng mà có sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng thì mình sẽ được an toàn. Đây là quan niệm của rất nhiều người đó. Người ta sợ rằng là thân thể của mình sẽ bị hư thối, mục nát ở dưới nước, cho nên họ đã chọn con đường quả thiêu. Nhưng những người khác á, lại lý luận rằng là thiêu nóng tột độ chịu không nổi, cho nên họ chọn con đường chôn. Giữa thiêu và chôn cũng là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn đều gắn liền với cái mà họ cho rằng là dòng cảm xúc hay thần thức của họ đó vẫn còn ở bên cạnh đó để giữ, cho nên họ vẫn tiếp tục cảm nhận được sự nóng và lạnh. Nhưng trên thực tế đó, dòng cảm xúc đó đã bị cắt đứt. Cái quan niệm sai lầm này đã dẫn đến nhiều sự lựa chọn sai lầm. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang cư trú là một ngôi chùa có chứa đựng và tôn thờ khoảng gần 5.000 lọ cốt, từ 5.000 thi thể được thu nhỏ trong một cái lọ, giống như các lò cốt đang thờ ở bên cạnh nhà tổ của chùa Pháp Quang. Các Phật tử là phải đăng ký cái lọ, cái chỗ đó trước, vì sợ rằng là đến lúc mà mình mất đó, không có chỗ, sẽ cắn mình, nhiều loại bò sát sẽ ăn thịt mình, nhưng mà có sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng thì mình sẽ được an toàn. Đây là quan niệm của rất nhiều người đó. Người ta sợ rằng là thân thể của mình sẽ bị hư thối, mục nát ở dưới nước, cho nên họ đã chọn con đường quả thiêu. Nhưng những người khác á, lại lý luận rằng là thiêu nóng tột độ chịu không nổi, cho nên họ chọn con đường chôn. Giữa thiêu và chôn cũng là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn đều gắn liền với cái mà họ cho rằng là dòng cảm xúc hay thần thức của họ đó vẫn còn ở bên cạnh đó để giữ, cho nên họ vẫn tiếp tục cảm nhận được sự nóng và lạnh. Nhưng trên thực tế đó, cái dòng cảm xúc đó đã bị cắt đứt. Cái quan niệm sai lầm này đã dẫn đến nhiều sự lựa chọn sai lầm. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang cư trú là một ngôi chùa có chứa đựng và tôn thờ khoảng gần 5.000 lọ cốt, từ 5.000 thi thể được thu nhỏ trong một cái lọ, giống như các lọ cốt đang thờ ở bên cạnh nhà tổ của chùa Pháp Quang. Các Phật tử là phải đăng ký cái lọ, cái chỗ đó trước, vì sợ rằng là đến lúc mà mình mất đó, không có chỗ. Hỏi lý do tại sao là phải đăng ký và trước cái lọ trong khi mình đang còn sống khỏe như thế này, nhiều Phật tử đã trả lời rằng con thích ở chùa thầy ơi, vì ở chùa nghe kinh nghe kệ mỗi ngày cho nên sớm được siêu sanh thoát qua. Có nghĩa là quan niệm sai lầm đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng đó, sau khi chết đó là thần thức của mình sẽ giữ lại với cái thi thể vật lý, tồn tại với dạng thức là cho cốt. Tức là họ đặt ra một cái quan niệm đó, và nếu quan niệm đó không được tháo gỡ đó thì tiến trình tái sanh sẽ là một vấn đề ách tắc. Họ đã đẳng thức quá cái cơ thể vật lý này là sự sống của mình, là cái tôi. Cho nên khi mạng sống con người ra đi đó, lẽ ra thần thức phải thoát ra để tiếp tục tìm một mạng sống mới, một mầm sống mới. Nhưng đằng này họ nghĩ rằng là chỉ có cơ thể vật lý này là của họ vĩnh viễn, cho nên phải đặt một lọ cốt để thần thức được nương gá ở nơi chùa chiền, nhờ thần lực của Tam Bảo họ được ra đi. Dĩ nhiên về cái tác dụng bảo hộ của Tam Bảo đó, đối với các hương hồn là chuyện có thật, nhưng cái quan niệm và buộc thân thể vật lý này không được rời khỏi thần thức và thần thức phải bám vào cơ thể vật lý sẽ là một ách tắc trong con đường tái sanh. Điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại cho ta. Nóng và lạnh thuộc về cảm xúc, đau đớn và hạnh phúc cũng thuộc về cảm xúc, dễ chịu và khó chịu cũng thuộc về cảm xúc. Khi con người qua đời thì dòng cảm xúc đã hết rồi, ấy thôi. Người ta có khuynh hướng đẳng thức quá dòng cảm xúc tiếp tục tồn tại trong cơ thể vật lý này, cho nên tất cả mọi vấn đề ách tắc trong tái sanh nằm ở chỗ đó, phải giải phóng đó. Chúng ta phải thoải mái theo một cách thức là sau khi mình qua đời đó, người thân của mình chôn cũng được, thiêu cũng được, làm gì cũng được, thậm chí là bỏ thay chúng ta ngoài đường, không quan tâm, không ngó ngàng, không chăm sóc, không hương án cũng không sao. Bởi vì cơ thể đó chỉ là một phương tiện để thần thức này gá vào, giống như là bóng đèn, không có bóng đèn này thay bóng đèn khác, ta có dòng điểm mới là quan trọng. Và lúc thay bóng đèn chúng ta có được bóng đèn mới, năng lực của điện được thể hiện ra một cách trọn vẹn nhất của nó. Quan niệm đó đã làm cho người Phật tử rất thoải mái, tự tại, thông dong, không chao đảo trước cái gọi là cái chết. Và tiến trình đó đã giúp cho họ sống một cách rất an lạc. Cái quan trọng là quan niệm thoải mái, tự tại về cái chết thì dẫn đến cuộc sống an lạc. Còn bằng không nó có thể tạo ra rất nhiều cái rắc rối khác. Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ được Đức Phật nói trong kinh. Chẳng hạn như đây là một cây nến, chúng tôi dùng mà lửa để thắp cây nến này lên. Từ một cái không có lửa, chúng ta nhìn thấy lửa, và lửa đó bị trong trên qua lại nếu cây nến này được chúng tôi lắc qua lắc lại như thế này. Hoặc là có một cơn gió nào thổi qua thì ánh sáng của lửa đó nó sẽ lập rè, bị tác động bởi những tác động vận chuyển của không khí. Và nếu như sự tác động đó quá mạnh, lửa này bị tắt đi, chuyện gì xảy ra với ngọn lửa? Đức Phật là đặt ra câu hỏi đó. Có một số vị tỳ kheo trả lời rằng lửa này sẽ đi theo cái hướng mà cái sức gió đã ép. Ví dụ như là gió nó thổi từng bên tay trái qua thì lửa sẽ bị tắt, như vậy là lửa sẽ đi từ phía trái sang bên phải, hay từ đông sang tây, từ nam sang bắc và ngược lại. Nhiều vị tỳ kheo khác thì ngồi yên lặng. Đức Phật mới trả lời đó: tìm kiếm và định hướng sự ra đi của lửa là chuyện không cần thiết trong tình huống này. Nếu chúng ta chấp nhận rằng lửa có một hướng ra đi đó, thì chúng ta phải nhìn thấy lửa nó như thế nào chứ không ạ? Nó tiếp tục có chạy, và sự chạy của lửa sẽ dẫn đến tan tóc vì quả hoàng sẽ có mặt. Đằng này nó bị tắt mất tiêu mà lại bàn đến cái chuyện là nó đi về hướng nào. Đó là một câu hỏi không thích hợp lắm. Hướng ra đi đó, thì chúng ta phải nhìn thấy lửa nó như thế nào chứ không ạ? Nó tiếp tục có chạy, và sự chạy của lửa sẽ dẫn đến tan tóc vì quả hoàng sẽ có mặt. Đằng này nó bị tắt mất tiêu mà lại bàn đến cái chuyện là nó đi về hướng nào. Đó là một câu hỏi không thích hợp lắm. Cái ví dụ đó như là Thế Tôn đã đem ra để nói về cái chết và sự ra đi của những vị xuất gia chân chánh có một đời sống tu học vững chãi, đạt được giá trị an lạc ở trong hiện đời, thì mọi giả định về tiến trình tái sanh của người đó về hướng A, hướng B, hướng C là không thích hợp, bởi vì các ngài sẽ ra đi theo nguyện ước của mình. Chết đi về đâu? Các ngài chết và đi theo nguyện ước của các ngài. Ví dụ này đã không làm hài lòng rất nhiều nhà nghiên cứu Phật học vì nó quá xúc động, nó quá xúc tích, và nó như là một cái cách thức gọi là không giải thích trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa là sự đi đó như thế nào. Chắc chắn ý ngài muốn nói là các mệnh đề triết học hay là những phán đoán đề cập đến cái chết của Như Lai và đời sống của Như Lai sau khi chết đó là không thích hợp, làm cho họ có cảm giác là không thỏa mãn, cho nên họ vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự. Như Lai quay họ trở về với thực tại là hãy đặt những câu hỏi và tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề hiện thực của cuộc đời: an lạc, hạnh phúc, giá trị, tỉnh tại và thảnh rơi quan trọng hơn nhiều về những cái kiến thức mà chúng ta có thể có được, rằng là lửa này sẽ đi về hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, chuyện đó không quan trọng. Nhưng qua đến bài kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta thấy Đức Phật đã có sự trả lời làm thỏa mãn nhiều người tò mò. Ngài đưa ra một ảnh dụ rằng cũng giống như là sự xoay của mặt trời, 12 tiếng của ban ngày vừa kết thúc, bóng tối bắt đầu xuất hiện. Trong thời đại của ngài thì người ta đâu có kiến thức về khoa học không gian, về hệ mặt trời, mặt trăng hay là đời sống của các hành tinh này, các hành tinh nọ. Như là chỉ đưa ra một ảnh dụ rất đơn giản là cái chết và sự tái sanh của những bậc chứng đạo cũng giống như là vườn mặt trời. Khi bàn đêm xuất hiện, mặt trời không có nghĩa là bị mất đi, mà nó đồng lúc đó đó có mặt ở nửa bên kia của trái đất, nghĩa là nó vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Hình ảnh đó nó cho chúng ta thấy là các ngài vẫn tiếp tục ra đi theo quyền của các ngài, miễn là chỗ nào có nhân duyên, và thông qua nhân duyên đó sự lệ lạc an vui hạnh phúc của chúng sanh được thiết lập. Câu trả lời đơn giản này đã làm thỏa mãn các tiên đề, định đề và lý giải của triết học về bản chất sau khi chết của những người cao tăng. Nhưng đối với những người phàm phu kẻ tục của chúng ta thì cái chết sẽ đi về đâu? Câu trả lời lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ của người ra đi. Ở trong kinh Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ nói về cái sự ra đi đó, nó có những cái mối liên hệ ít và nhiều đến cái di thể của chúng ta qua nhiều hình dạng khác nhau. Di thể quan trọng nhất là tro cốt của con người, cho đó là cơ sở vật lý quan trọng nhất để các hương linh bám víu vào. Ngày nay khi khoa học phát triển nhiều, chúng ta có nhiều phương tiện mới để giữ lại những kỷ vật, làm sống lại những kỷ niệm trong quá khứ, chẳng hạn như là tấm hình, rồi màn ảnh rộng của video, của DVD, rồi các phương tiện internet, hoặc là các viện bảo tàng có thể nắn tượng đúc chạm hình thể của một nhân vật nào đó trong quá khứ. Và bây giờ cái công nghệ của Thái Lan á, rất tinh vi ở chỗ đó, nếu chúng ta cung cấp cho họ một thước phim chừng khoảng 5 phút thôi về cơ thể vật lý của chúng ta, bốn hướng chúng ta quay xung quanh cơ thể vật lý của một người đang ngồi, cung cấp cho họ là tóc thiệt của chính mình, thì chỉ trong vòng một tháng thôi họ sẽ nắn ra một cái tượng mà độ chính xác và giống của nó sẽ đạt được là 90% trở lên. Họ sẽ lấy tóc thiệt của chúng ta để gắn vào, và chúng ta sẽ dễ dàng lầm nhận rằng đây là một người tượng. Nếu như chúng ta không biết rằng nó chỉ là một bản sao thôi, vì độ chính xác và giống của nó quá lớn. Nhiều người bây giờ có tiền, chỉ cần bỏ ra $15,000 Hoa Kỳ thôi là có một tượng giống y hệt mình đang ngồi. Cái đó là một nỗi niềm rất hạnh phúc của rất nhiều người, tức là mình tự làm kỷ niệm vật cho mình. Nhưng nói theo tâm lý học của nhà Phật đó, cái đó có thể trở thành một cản lực rất lớn cho sự ra đi. Tại sao? Chúng ta sẽ bám vào cơ thể vật lý này. Khi mạng sống này bị chết, cơ thể này bị hôi thối, rã rời theo quy luật vật lý của nó, thì cái cấu trúc của di thể mà chúng ta làm thành một bản photocopy đó, nó sẽ là một cái gì đó rất đẹp. Do nên sự nuối tiếc là làm cho các hương linh không ra đi được. Nền văn hóa phương Tây còn đặt nặng ở make up đối với người ra đi. Nhiều khi có nhiều người lúc còn sống là da cờ má cốt không có đẹp, bơm lên rồi sợ bị dị ứng cơ thể, cho nên khi chết đó, là họ mới nhờ các âm công bơm đánh phon tô phấn làm cái gương mặt đẹp lắm, giống như trạng thái người đó đang rơi vào một giấc ngủ rất là an lạc, tưởng rằng làm những cái đó là chúng ta thương tưởng người ra đi, quý trọng người ra đi. Nhưng không biết rằng là sự trang sức trong tình huống này đó làm cho hương linh dễ dàng chấp trước lắm, dính mắt nhiều hơn. Lúc sống mình không được đẹp như vậy mà đến lúc mình chết á, mình đẹp hơn, cho nên tiếc nuối vào cái sống, bám víu tiếp tục làm cho họ đánh mất đi tiến trình tái sanh. Và do đó sự tồn tại trong hình thức của ngạ quỷ là một nỗi khổ điên đảo phải ý thức. Cho nên trong những tình huống có trạng thái nuối tiếc xuất hiện đó, thì sự ra đi sau khi chết là bám víu vào bất kỳ một cấu trúc, một hình dạng nào của di thể còn lại của con người. Nó có thể là một bức ảnh, nó có thể là một giọng nói được thâu băng, nó có thể là một cái bàn thờ trang nghiêm, nó có thể là một cái mồ mả, nó có thể là một cái đền thờ tập họ, vân vân. Và xa hơn nữa là di cốt và các cái tượng sao chép bản sao của chúng ta được làm rất là tinh vi và rất đẹp. Cái gì dẫn đến sự nuối tiếc đó? Trong kinh Đức Phật nêu ra có ba tình huống: tài sản, gia tài, sự nghiệp trở thành một cái gì đó chúng ta khó có thể buông. Nuối tiếc vào những cái này sẽ làm cho đời sống bị kéo dài theo một hình thức của ngạ quỷ. Trường hợp thứ hai nguy hại nhất, nguy hiểm nhất, đó là tình yêu với vợ và chồng. Nếu tình yêu đó bị nguội lạnh thì tình yêu đó được chuyển thể qua tình thương giữa cha mẹ và con cái. Mà nếu như những người đó không hề có con cái thì tình thương đó được chuyển thể qua một dạng cách là anh em hoặc là người thân với nhau. Bám vào bất kỳ một mối dây tình cảm nào trong những tình huống này vẫn làm cho sự ra đi của Hương Linh gặp rất nhiều sự trục trặc. Và trường hợp thứ ba đó là có quá nhiều chương trình, quá nhiều dự án làm mà chưa xong, cho nên mình không bao giờ sẵn sàng chấp nhận cái chết. Sự tức tối khó chịu trong tình huống này đã làm cho Hương Linh rơi vào trạng thái của ngạ quỷ. Cho nên bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, những người Phật tử phải tu tập huấn luyện cho mình và những người thân từ bỏ những trạng thái tiếc nuối về cảm xúc, về nhận thức liên hệ đến những tình huống và bất kỳ những cái nào một cách tương tự hay là gián tiếp hoặc trực tiếp liên hệ đến nó, thì mới có thể ra đi một cách an toàn. Bằng không chỉ dính vào trong bất kỳ cái đó thì họ sẽ có thể bị khổ đau rất nhiều và rất lâu. Cũng vào năm 2004, chúng tôi được một vị thầy dẫn đến tham quan nhà tưởng niệm của diễn viên điện ảnh kim ca sĩ Elvis Presley. Trong đó tất cả những kỹ thuật liên hệ đến cái thời mà tạo ra cho ông cái danh lớn nhất ở trong giai đoạn lịch sử đó, những chiếc áo, những cái quần, cái kiếng, những đĩa CD, các băng nhạc, rồi thậm chí người ta đã làm ở trên những cái chiếc áo hình ảnh của ông để bán cho du khách có dịp đến tham quan và thăm viếng cái nhà tưởng niệm cho ông. Và chúng tôi nhớ không lầm thì cứ mỗi năm như vậy đó, tùy theo kinh tế lên và xuống và bản chất của du lịch tại Hoa Kỳ, cái số tiền tối thiểu mà những người tổ chức thân nhân của ông có thể nhận được từ cái việc tổ chức bán vé cho người đi tham quan đó, trung bình là từ 100 triệu đô la Hoa Kỳ cho đến là 150 tùy năm. Thì một người chết rồi vẫn còn tiếp tục tạo ra đồng tiền. Trong tình huống đó, nếu diễn viên ca sĩ này không hiểu được, bám víu vào sự thành công của mình, danh tiếng của mình và những cái mà người ta đã làm cho mình vinh quang sau khi chết, thì sự rơi vào tình trạng ngạ quỷ có thể diễn ra một cách lâu dài hơn. Tương tự như trường hợp của các nhà vua Pharaoh của nền văn hóa kim tự tháp, hoặc là những người chết ốp xác cũng bị hệt vậy. Cái cơ hội tái sanh ở người đó hẩm hiu vô cùng, bởi vì cái cấu trúc Phật tế đó vẫn còn nguyên vẹn, làm cho các hương linh quyến luyến khó có thể ra đi. Dĩ nhiên nó khác hoàn toàn tình huống các nhục thân của các vị thiền sư. Chẳng hạn ở Việt Nam có thiền sư Dù Các Minh, Dù Các Trường ở chùa Đạo do tu tập và hạnh nguyện đặc biệt mà các ngài đã để lại toàn thân xá lợi, trải qua nhiều thế kỷ không hề có tẩm thuốc hóa chất, nghệ thuật úp xác của phương Tây, của Ai Cập cổ đại, mà thân thể đó vẫn không bị hư thối rã mục. Ngày nay chúng ta đã phát hiện ra thêm ba tượng ở Việt Nam: tượng của thiền sư Chuất Công, thiền sư Như Trí, một vị thiền sư nữa. Như vậy là tại miền Bắc không, chúng ta có đến 5 tượng nhục thân của 5 vị thiền sư. Tại Thái Lan á, thì chúng ta lại có 2 tượng nhục thân của 2 vị và tượng Việt Nam mở đạo Phật của Việt Nam sang Bangkok. 2 vị hòa thượng đó vẫn để toàn thân nhục thân của mình. Đây là những hiện tượng rất lạ. Toàn đất nước Trung Hoa chỉ có 3-4 nhục thân thôi. Đầu tiên là nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, kế đến là nhục thân của Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, một vị đại ni đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Trải qua nhiều thế kỷ dài kể từ khi Lục Tổ Huệ Năng để lại nhục thân thì Trung Hoa là không có những nhục thân mới. Cho đến thời của thiền sư Lai Quả thì nhục thân mới bắt đầu có lại. Rồi gần đây nhất vào năm 63 thì có nhục thân của thiền sư Quyệt Khê. Xem ra thì cả đất nước Trung Hoa chỉ có 4 nhục thân thôi, Việt Nam mình có 7 nhục thân ở trong nước và ở Thái Lan. Sự kiện để là nhục thân cũng là một nguyện ước của các ngài để minh chứng cho những tín đồ Phật giáo và những người tìm hiểu đạo Phật là chưa có niềm tin về đạo Phật rằng có những cái khoa học không thể nào lý giải hết được, rằng cái cấu trúc vật lý của con người có thể bị vô thường nhưng nó vẫn còn có thể giữ lại một cách nào đó nếu như người đã có quyền ước và gắn quyền ước mình vào những cái này. Cho nên đừng bao giờ quan niệm là chết rồi là hết. Chúng ta đã từng nói hoặc là thường nói rằng là tinh thần của người A sống mãi trong tim của chúng ta. Hoặc là nếu mình là những người con cháu kế thừa gia tài của một gia tộc nào đó có chiều sâu về văn hóa, về giáo dục, về đóng góp đó, chúng ta vẫn thường hẳn gì mà tự hào nói rằng là cái tinh thần đóng góp của ông bà tổ tiên của chúng ta vẫn còn sống mãi trong chúng ta. Thì tại sao chúng ta nói chết rồi là hết? Ít nhất là giá trị đóng góp về đạo đức và cộng đồng xã hội vẫn còn đó mà. Cho nên không bao giờ là cái hết, không bao giờ là sự chấm dứt bằng những dấu chấm, mà nó chỉ là những điểm diễn ra trên một tiến trình của sanh và tử. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng, bằng không sự bám víu sẽ dẫn tới những hệ lụy khổ đau. Từ năm 1975 cho đến năm 1988, suốt mười mấy năm đó đó, những vị xuất gia tại Việt Nam gặp rất nhiều sự khó khăn. Tăng ni chỉ được ở chùa cho đến 8 giờ rưỡi tối thôi, và phải cuốn gói ra đi vào ban đêm, tìm một gia đình Phật tử nào đó ở gần công viên của chùa để tá túc, rồi 3 giờ khuya thức dậy trở về chùa để sinh hoạt. Giai đoạn đó rất cam go, và trong số đó nó có thể nói 1/3 các vị xuất gia đã để tóc dài theo năm tháng, cho vì điều kiện gần gũi với đời sống của thế nhân nhiều quá đó, khó giữ lại. Cái biến cố lịch sử đó đã làm cho rất nhiều người ra đề, một số bỏ nước ra đi để tìm một mảnh đất hứa mới với những tiêu chí của tự do, của nhân quyền, của hạnh phúc, của giá trị an vui hơn, có bối cảnh rất khó khăn ở trong nước. Chúng ta thấy là có những hiện tượng thần đồng, có những người có những thiên chức, có những người có năng khiếu sở trường riêng, vào lĩnh vực đó họ trở thành số 1, còn vào lĩnh vực khác họ là con số zero. Không phải vô cớ, không phải là Thượng Đế đã nắng ra, mà là vì nghiệp đã quy định chuyện đó.